Ma quỷ phần thứ hai.
Thầy Pio, thầy dậy chưa?
Mẹ thầy cất tiếng hỏi. Đó là ngày trước khi thụ phong linh mục và họ phải đến thánh đường Benevento. Thầy Pio ngồi trên giường, mắt mở lớn.
Làm sao con có thể ngủ khi tim con rộn rã niềm vui?
Thầy không dám nghĩ là buổi sáng hôm ấy sẽ đến, nhưng đó là sự thật và đó là ngày vui nhất trong đời thầy. Thật náo nức, thầy nói nhanh hơn thường lệ và tâm trí thầy chỉ nghĩ đến buổi lễ. Đó là ngày 10 tháng 8 1910 và thầy Pio được 23 tuổi. Mặc dù nhiều năm đau yếu đã để lại vết tích, nhưng dường như thầy trẻ hơn số tuổi thật. Thánh đường Benevento chật ních khi Đức Giám mục Paul Stinosi tấn phong chức linh mục cho thầy Pio và 10 thầy khác. Các thầy phủ phục trên sàn đá của cung thánh như một dấu hiệu của sự bất xứng và nài xin Thiên Chúa trợ giúp. Kinh cầu các thánh được cất lên. Mắt thầy Pio sáng ngời. Thầy liếc nhìn xuống chỗ gia đình ngồi. Anh Michael đã lấy vợ. Em Pichisina bây giờ là thiếu nữ 18 thon gầy, hơi đen. Em Raja cao dong dỏng, đã 16. Và chị Felicia lùn hơn và khỏe mạnh hơn, đã 24 tuổi. Bố Horacio đang ở Hoa Kỳ nên vắng mặt. Nhưng có mẹ thầy ở đó ngồi cạnh các cô con gái. Tất cả đều ăn mặc đặc biệt. Thầy Pio nhìn họ và thương cảm biết chừng nào. Các thầy đứng dậy và Đức Giám mục đã bắt đầu giảng dạy, nhắc nhở họ về bổn phận căn bản của linh mục. Sau đó là nghi thức đặt tay. Tất cả các linh mục trên cung thánh cùng với giám mục thi hành cử chỉ này. Chính vào giây phút đó, các thầy trở thành linh mục. Thầy Pio bây giờ là Padre Cha Pio và cùng với Đức Giám mục cử hành thánh lễ. Bà Yusipa, anh Michael và vợ và ba cô gái tiến đến cung thánh để nhận phép lành đầu tiên từ tay Cha Pio. Bà Yusipa không ngăn được nước mắt. Bà thầm ước phải chi ông Horacio cũng có mặt ở đây. Sau thánh lễ là tiệc mừng các tân linh mục trong phòng hội của nhà xứ. Đến buổi chiều, các bà trong xứ lại có những món ăn đặc biệt để cống hiến các tân linh mục và gia đình. Tối hôm đó, Cha Pio và gia đình trở về nhà Pichisina. Mọi người đều mệt mỏi nhưng vì phấn khởi nên không sao ngủ được. Họ cười đùa suốt trên quãng đường dài. Theo thông lệ, Cha Pio sẽ cử hành thánh lễ mở tay tại giáo xứ nhà. Đó là nhà thờ Đức Mẹ các thiên thần. Đó cũng là một ngày quan trọng đối với Ngài, nhất là vì Ngài đã được rửa tội ở đây. Vài ngày sau, vào hôm Chủ nhật, Ngài cử hành thánh lễ trọng thể. Dân chúng ở quanh đó từng nghe biết về sự chuyên tâm cầu nguyện và suy niệm của Ngài, nên họ đã tuốt đến chật cả nhà thờ. Dường như mọi người nông dân trong làng đều có mặt. Nhiều người còn nhớ đến cậu con trai nhỏ bé ít nói và nhạy cảm thường đem nước cho họ uống. Không lâu sau đó, từ Hoa Kỳ, ông Horacio trở về Pichisina. Ông rất hãnh diện về Cha Pio và sự sung sướng bù lại trong những năm cô đơn ở Hoa Kỳ. Nhưng Cha Pio vẫn còn ho nhiều. Ông Horacio hỏi bác sĩ Carton:
có thể làm gì cho ngài không?
Những người hàng xóm nói rằng
chắc chắn là ngài bị ho la.
Bác sĩ Carton tư lự trong giây lát, rồi cầm tay ông Horacio nói:
có lẽ vậy, nhưng tôi không tin như thế.
Tôi đã thử nghiệm nhiều lần và kết quả luôn luôn giống nhau, không có gì. Nhưng nếu ông muốn, hãy đưa ngài lên Naples để bác sĩ Peter Catalino xem thử. Ông ấy rất giỏi và tôi tin tưởng ở sự chẩn bệnh của ông ấy.
Ông Orazio nghe theo lời khuyên và đưa Giacchio lên Naples vào ngày hôm sau. Nhưng bác sĩ Castellino cũng bác bỏ ý tưởng bệnh ho lao. Thay vào đó, ông xác nhận vì sưng cuốn phổi nên ngài dễ bị đau yếu. Bà Giuseppa nói với Giacchio:
"Con phải làm việc từ từ thôi."
Vị linh mục trẻ tuổi lắc đầu và mỉm cười với bà mẹ đang lo âu.
"Nếu con lo lắng như mẹ, thì không còn thời giờ để làm bổn phận."
Khi trở lại dòng, Giacchio đã dừng chân ở tu viện Venifor trong 40 ngày để tĩnh dưỡng. Ở đó, ngài lại ăn chay hãm mình trong 21 ngày, chỉ sức mình Thánh Chúa mà thôi. Cha bề trên nói:
"Cha phải ăn."
Và sau cùng ngài phải ra lệnh, cha Pio trả lời:
"Xin cha đừng ép con không thể ăn được."
Vị bề trên cương quyết:
"Cha phải ăn."
Và chỉ trong vòng vài phút, cha Pio đã ối mửa tất cả những gì ngài cố ăn vào. Không như những lần trước, lần này ngài không bị sút cân và đó là điều bí ẩn đối với mọi người. Ngay cả cha mẹ ruột của ngài cũng không biết gì về việc ngài ăn chay. Ông Orazio lại trở về từ Hoa Kỳ và cả hai ông bà đều mỉm cười mãn nguyện khi gặp lại con của họ. Bây giờ cha Pio cao lớn và khỏe mạnh trong bộ áo nâu và mắt ngài rạc rỡ trên khuôn mặt xinh tươi. Ngài trông vẫn còn gầy nhưng không như trước. Ông Orazio nói:
"Francis, chúng con khỏe mạnh lắm."
Bà Giuseppa gật đầu sung sướng và Giacchio im lặng lắng nghe cha mẹ kinh ngạc về sức khỏe của mình. Nhưng tệ hại hơn mọi người tưởng, sức khỏe của cha từ từ sa sút. Một lần nữa, ngài lại trở về Fenchicina. Bác sĩ NDR Condon, vị bác sĩ của gia đình cho biết:
"Mỗi lần ngài trở về, ngài lại yếu hơn trước. Nhưng một khi đứng dậy được, ngài lại đến nhà thờ để cầu nguyện và xem lễ."
Vào một ngày Chúa Nhật, ngài bắt gặp hai phụ nữ trong làng đang ngồi giặt quần áo trước cửa. Ngài nhăn mặt nói với họ:
"Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày để cầu nguyện, để suy niệm."
Họ chừng chừng nhìn ngài. Lẽ ra ngài đã dành thời giờ để giảng dạy thêm cho họ, nhưng vì là mùa phục sinh và ngày hôm sau ngài vội vã đến nhà thờ để dạy trẻ em hát thánh ca cho ngày thứ sáu tuần thánh. Sau đó, ngài cùng đi bác bộ với cha Don Salvatore Panulo, vị linh mục trong giáo xứ cũng là người bạn và người cố vấn cho ngài. Đó là một ngày mùa xuân và cánh đồng đang đổi màu xanh tươi. Sức khỏe của ngài cũng tăng tiến khi ánh mặt trời rạng rỡ. Sưởi ấm thân gầy gò của ngài đem lại chút tươi tắn cho khuôn mặt xanh xao. Cha Don Salvatore nhận xét:
"Francis, anh thích hợp với đời sống này. Lẽ ra anh phải là cha chiều, từ bỏ đời sống khó khăn của một cha giàu."
Cha Pio lắc đầu:
"Không thể được."
Ngài mỉm cười:
"Cha không nhớ sao? Con hứa trung thành với Thánh Francisco khi con được 5 tuổi."
Cha Don Salvatore gật đầu:
"Cha nhớ."
"Con không thể phản bội ngài."
"Cha không biết, Francis. Có thể con lựa chọn lầm lẫn."
"Không."
Cha Pio ngắt lời:
"Con không lầm lẫn."
Có một đám thiếu niên đang nhảy từng bậc tam cấp của nhà thờ khi chuông bắt đầu đổ. Cha Pio dừng chân.
"Tiếng chuông nhắc con nhớ lại, nhà dòng Francisco đã từng có ở đây. Một ngày nào đó tu viện sẽ xuất hiện trở lại, lớn hơn và đẹp đẽ hơn trước."
Những người trẻ cười khúc khích. Họ nghĩ cha Pio quá lạc quan. Nhưng cha Don Salvatore gật gù:
"Nếu đó là sự thật, thì cần phải có sự giúp đỡ thêm một cha sở đã quá nhiều việc."